xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Và Dương Khắc chuẩn bị thu quân thì con chó săn phát hiện ra một cửa hang mới. Hai người phấn khởi ra mặt vì thấy hang âm u dễ sợ, người thế toàn mùi sói. Không chịu bỏ cuộc, Trần Trận quyết định chui vào hang bắt sói con. Nhưng một lần nữa cậu thất vọng vì hang sói bố trí phức tạp, không biết đâu mà lần. Trần Trận đành trở về cầu cứu ông Pilic. Dĩ nhiên cậu đã bị ông Pilic sạc cho một mẻ vì cái tội đánh thuốc nổ phá hang sói. Qua lời ông già, Trần Trận đã nhận ra hậu quả khôn lường của việc dùng thuốc nổ. Nếu diệt bằng cách này, chẳng bao lâu sói thảo nguyên sẽ không còn một con. Nếu tận diệt kẻ bảo vệ là sói Mông Cổ thì thảo nguyên cũng sẽ không còn. Đó là điều lo lắng nhất của những người cả đời gắn bó với thảo nguyên như ông Pilic. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến, qua giọng đọc Việt Hùng.
Là lao động tiên tiến về diệt sói, đã hạ tất cả được bao nhiêu con? Không kể sói nhỏ, khoảng 6-70 con sói lớn, sói con thì 7-8 ổ. 7-8 ổ thì chỉ ít cũng 50-60 con à. Vậy là cậu đã diệt hơn 120 con. Thế sói có trả thù cậu không? Sao lại không? 10 năm qua, sói đã cắn chết của nhà mình 7 con chó, cừu thì nhiều hơn, không nhớ cụ thể là bao nhiêu. Cậu giết quá nhiều sói. Nếu không còn sói thì người Mông Cổ khi chết làm thế nào? Phong tục người Mông vùng đoan bên chúng tôi như người Hán, khi chết không cho sói ăn thịt mà cho vào quan tài đem chôn ở dưới đất. Người Mông ở đây lạc hậu lắm. Phong tục ở đây là cho sói ăn, còn ở Tây Tạng thì cho chim kền kền ăn. Cậu bắn chết nhiều sói như thế, người dân ở đây có ghét cậu không? Sói ơi lôn nhiều vô kể, làm sao mà diệt hết? Chính phủ kêu gọi diệt sói. Diệt một con sói bảo đảm cho 100 con cừu. Diệt một ổ sói con bảo đảm cho 10 đàn cừu. Mình diệt thì đã thấm gì? Công xã Bain County có nhiều dân ngụ cư, nhiều dân Mông Đông Bắc, nhiều thợ săn, nên sói rất ít. Trần Trần lại hỏi, thế chăn nuôi ở đấy thế nào? Đàn Chi trả lời, chẳng ra sao cả, thua xa ở đây. Các bãi chăn ở đó không tốt, thỏ và chuột nhiều vô kể. Trần Trần mặc vội áo ngoài, ra cửa ngó con nhị lang. Nó đang chém con cừu non đã lột ra. Về mùa xuân, cứ cách 2-3 hôm lại có cừu non chết cóng hoặc ốm chết, là thức ăn mà chó rất thích. Chó chăn cừu trên thảo nguyên chỉ ăn những con cừu đã lột ra, không ăn cừu còn sống. Nhưng Trần Trận phát hiện, con nhị lang, trong khi ăn con cừu chết, mắt vẫn nhìn đau đáu những con cừu sống trong chuồng. Trần Trận cất tiếng gọi, nhưng con nhị lang vẫn không ngẩng lên, chỉ mỗi cái đuôi là khẽ phe phẩy. Còn con vàng, con y lưa thì nhào tới, chồm hai chân trước lên vai Trần Trận. Dương Khắc đã băng bó cho con nhị lang, nhưng nó tỏ ra không thích, chỉ muốn gỡ bỏ bông băng để liếm vết thương. Nhìn vẻ phấn kích của nó, Trần Trần thấy có thể cho nó đi theo. Ăn sáng xong, Trần Trần đến nhà Quan Bu nhờ anh ta chăn cừu hộ. Cao Kiện Trung thấy Trần Trần và Dương Khắc đi đào bắt sói con, một công việc mà cậu rất mê, liền đi nhờ con trai Quan Bu chăn giúp một ngày. Ở Thảo Nguyên Alone rất vinh dự khi đào bắt được một ổ sói con. Bốn người đi theo hàng dọc, đem theo đồ lề, vũ khí và hai con chó, nhắm núi đen chạy tới. Mùa xuân năm nay lạnh buốt, đến ầm ầm như băng vỡ, đi chậm chạp như nhà tơ. Ba bốn ngày trôi qua mà cái nắng vẫn không chọc thủng nổi tầng mây, thảo nguyên u ám khiến sắc mặt mục dân đen sạm, mất đi vẻ tươi tắn. Những mầm cỏ dưới tuyết chuyển dần thành màu vàng như giá đậu ủ dưới chăn, hoàn toàn không có màu xanh lục diệp. Ngày cừu cũng chê không thích ăn. Đan Chi nhìn đám mây tơi tả như rẻ sách, vui mừng ra mặt. Trời lạnh nhiều ngày nay sói không có gì cho vào bụng, đêm qua chó canh cừu sủa dữ dội, chắc là đàn sói đã về. Bốn người lần theo những vết chân ngựa hôm qua, đi hơn 2 tiếng đồng hồ tới một cái khe rậm rạp. Cây mai vẫn cắm trên miệng hang đã bị lấp, nhưng chúng không đụng đến đất đá lấp cửa hang. Hình như sói mẹ trông thấy cái mai sợ quá bỏ chạy. Hai con chó săn trông thấy cái hang liền quýnh lên cắm đầu đánh hơi. Còn nhị lang lại càng hăng, mắt vắn tia lửa phục thù. Trần Trận sơ tay chỉ sườn núi gần đó, trụm miệng xuyệt một tiếng. Hai con chó lập tức chia hai hướng, vừa đánh hơi vừa lần theo vết chân sói. Bốn người lại đi tới một lối ra khác. Xung quanh miệng hang có rất nhiều dấu chân sói còn mới, đất đá lấp miệng hang vẫn không suy xuyển. Đan Chi phân công từng người đi tìm các cửa hang xung quanh. Cả bọn đi chưa được 2 vòng, chợt nghe tiếng sủa ầm ĩ của con nhị lang và con vàng từ phía bắc vọng lại. Trần Trần cầm lấy cây mai, cùng 3 người kia chạy về sườn núi phía bắc. Qua đỉnh dốc, mọi người trông thấy 2 con chó đang sủa như điên. Con nhị lang vừa sủa vừa cào bới, con vàng cũng chồng mông mà cào. Đất vụn bắn tung tóe, Đan Chi reo to: "Thấy hang sói rồi!" Bốn người phấn khởi tới mức bất chấp đá sỏi dưới chân, thúc ngựa chạy một mạch tới chỗ 2 con chó, liền xuống ngựa. 2 con chó không nhường chỗ cho chủ, vẫn tiếp tục cào bới. Con nhị lang đã rúc mõm vào trong hang, quyết lôi bằng được con mồi ra. Trần Trần bước tới ôm eo con nhị lang lôi nó ra, nhưng những gì trông thấy trước mặt khiến cậu hơi thất vọng. Trên mặt đất bằng phẳng, cái hang nhỏ xíu chỉ rộng chừng 30 phân, so với những cái hang mà cậu đã từng trông thấy thì cái này không thể gọi là hang. Miệng hang lại không có gờ, chỉ một ít đất vung vãi trên tuyết đã bị hai